là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bình tập trung sản xuất lúa đông xuân. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong công tác giảm nghèo ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2023, Chi cục Hải quan Yên Bái được giao dự toán thu thuế xuất nhập khẩu đạt 460 tỷ đồng. Để sớm hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Hải quan Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phối hợp với các doanh nghiệp đưa hàng về kiểm tra tại địa điểm kiểm tra tập trung của Chi cục tại khu công nghiệp phía Nam, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật hải quan cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc làm thủ tục hải quan. Cho các doanh nghiệp bám sát các doanh nghiệp mới thành lập để hướng dẫn làm thủ tục hải quan tại chi cục.
Tháng 1 năm 2023, khách du lịch đến huyện Mù Căng Chải đạt 19.000 lượt người, đem lại doanh thu 19 tỷ đồng. Để kích cầu thu hút du khách, huyện Mù Căng Chải đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ, kích cầu giảm giá từ 10 đến 50% các dịch vụ. Bên cạnh đó, việc tổ chức lễ hội hoa tơ dày, hội chợ xuân vào cuối tháng 12 năm 2022 đã thu đông đảo du khách đến với huyện Mù Căng Chải. Nhờ đó, du lịch Mù Căng Chải dần phục hồi và phát triển. Đồng thời, huyện còn xây dựng các sản phẩm mang tính đặc trưng như phát triển sản xuất sản phẩm ô cốp chè san tuyết Búng Luông, mật ong hoa tự nhiên Mù Căng Chải, các sản phẩm du lịch cộng đồng, phát triển dịch vụ du lịch mới, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, phục vụ phát triển du lịch, góp phần bảo tồn và giữ gìn bản sắc dân tộc. Năm 2023, huyện Mù Căng Chải phấn đấu đón trên 240.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 235 tỷ đồng trở lên, xây dựng 74 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn, 6 sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, mặc dù các loại rau củ quả, thịt cá không tăng giá, thậm chí một số mặt hàng giá bán còn giảm do cung vượt cầu, nhưng giá măng tươi lại tăng cao.
Khi những cơn mưa xuân đổ xuống cũng chính là lúc măng vào mùa. Theo những tiểu thương tại chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, măng tươi được nhập về ngày nào bán hết ngày đó, thậm chí còn không có đủ măng để bán cho khách hàng. Chị Bùi Thị Thùy Trang, tiểu thương chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái sản phẩm măng này là sau Tết là mọi người ăn uống các thứ là người ta ăn cái thực phẩm này là thực phẩm sạch. Người ta ăn cái đồ ăn là thịt thà người ta chán thì là người ta rất thích ăn cái thị trường măng này là sạch mà ăn lại dễ ăn. Thì là người dân cái đào thì là người ta sẽ gọi mình là mình có nhu cầu là mình bán hàng người ta sẽ có nhu cầu cung cho mình. Mình bán cho những khách cần mua. Trung bình thì mỗi ngày thì bán một tạ hoặc hơn tạ. Cũng có lúc thì tùy lúc, tùy lượng khách nữa. Tùy theo ngày có nghĩa là cái nhu cầu sau Tết thì nó đông dân.
Măng vầu tươi đầu mùa bao giờ cũng ngon hơn cuối mùa vì lúc này măng giòn và ngọt. Do đó người dân chủ yếu hái măng và ăn măng vào mùa xuân, thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán. Yên Bái là địa phương có độ ẩm cao, mưa nhiều nên rất thích hợp với các loại cây lấy măng như tre, trúc, nứa, vầu, giang và sạt. Do đó măng vầu tươi cũng như các loại măng khác của Yên Bái luôn giòn, có vị ngọt dịu. Loại măng vầu tươi thời điểm này thường được chế biến thành các món ăn như luộc, xào tỏi, xào thìa là. Đặc biệt vào những ngày sau Tết, măng là món ăn chống ngán vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, măng được trồng và thu hái hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng bất cứ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nào, nên măng luôn được người tiêu dùng lựa chọn không chỉ ngon, lạ miệng mà còn là sản phẩm an toàn. Chị Nguyễn Thị Trang, tiểu thương chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sau Tết thì họ mua về, họ ra phần là ăn, là để giảm cân, là để thay đổi thực phẩm, ăn cho đỡ ngấy thôi. Là em sẽ phải nhập ở nơi khác về, ví dụ như kiểu là Văn Yên, Văn Bàn, rồi là Lục Yên, Mỏ Vàng. Thì đấy là mình sẽ thu nhập về đấy để mình đáp ứng nhu cầu cho dân thôi. Nó không kiểu là nó như mọi năm. Năm nay thì nó cái gì nó măng kiểu mất mùa, xong nó đắt đỏ ấy, họ mua ít.
Hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái, măng vầu được bày bán nhiều dọc các tuyến đường, chợ đầu mối với giá là vài chục nghìn đồng mỗi kg. Thậm chí vào những ngày sau Tết, giá măng có lúc đã lên đến 100.000 đồng mỗi kg. Mặc dù giá măng khá cao nhưng người dân vẫn tìm mua măng vì đây là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, hiện tỉnh Yên Bái mới chỉ có các vùng trồng tre măng bắt độ, măng sặt làm hàng hóa, sản phẩm măng vầu, măng nứa vẫn là thu hái tự nhiên trên rừng. Do đó, việc khai thác măng tự nhiên cần được kiểm soát, tránh việc khai thác tận thu ảnh hưởng đến sinh thái rừng. trồng rừng cũng nên trồng xen canh các loại cây lấy măng, vừa tạo sinh kế bền vững, vừa góp phần bảo vệ rừng trồng.
Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, số lượng lao động trong ngành du lịch của tỉnh giảm. Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.000 lao động trực tiếp đang làm việc trong lĩnh vực này. Năm 2022, các cơ sở trên địa bàn đã đào tạo được trên 140 lượt học sinh sinh viên ngành du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và Trường Cao đẳng Yên Bái tổ chức 3 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho trên 300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hướng dẫn viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm du lịch từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch của các cơ sở đào tạo, đảm bảo cơ cấu ngành nghề, chất lượng và số lượng đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch địa phương. Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, với mục tiêu giành thắng lợi trên cả các mặt diện tích, năng suất và sản lượng trong vụ sản xuất đông xuân, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, bà con nông dân huyện Yên Bình đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân để đảm bảo đúng khung lịch thời vụ tốt nhất. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Những ngày đầu xuân Quý Mão, không khí hối hả sản xuất vụ đông xuân đang được bà con nông dân các xã trên địa bàn huyện Yên Bình đẩy nhanh tiến độ. Trên các cánh đồng lúa của thôn Lem, xã Phú Thịnh, bà con nông dân đang mải miết cấy lúa cho kịp thời vụ. Chị Chu Thị Uyển, thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Gia đình nhà tôi thì có 5 sào ruộng. Thế thì trước khi cấy thì từ khi làm mạ thì cũng được trên xuống phổ biến và cũng dạy bảo cách làm mạ và cách trồng lúa, cấy lúa. Thế gia đình nhà tôi thì cũng từ trước đến giờ thì cũng toàn cấy cái loại lúa lai và lúa thuần chất lượng cao. Để cho nó kịp thời vụ thì chúng tôi cũng đổi công và bộ ruộng nhau cấy 2-3 hôm nữa thì cũng sẽ là xong để cho kịp thời vụ.
Vụ đông xuân năm nay toàn xã Phú Thịnh gieo cấy 94 hectare nhờ chủ động các điều kiện canh tác, đồng thời vận động các đại lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn nhập thóc giống và phân bón đảm bảo chất lượng về cung ứng cho bà con. Đến nay toàn xã đã gieo cấy được 80% diện tích. Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh nói.
Đối với xã Phú Thịnh, sau khi mà chúng tôi nhận được kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Bình, chúng tôi đã giao cho cán bộ địa chính kinh tế và khuyến nông viên đã hướng dẫn trực tiếp đến với từng thôn và bà con nhân dân để chuẩn bị tốt cho công tác gieo cấy và đảm bảo về cái việc là nước cho chuẩn bị công tác gieo cấy vụ đông xuân. Thì hiện tại đến giờ thì chúng tôi đã triển khai đối với bà con nhân dân đã cấy được 71 trên 94 ha, cũng đạt 80% cái diện tích gieo cấy.
Là vùng trọng điểm lúa của huyện Yên Bình, vụ đông xuân năm nay, xã Vĩnh Kiên có kế hoạch gieo cấy 150 hectare lúa, với cơ cấu 60% là giống lúa lai, còn lại là giống lúa thuần chất lượng cao. Mặc dù thời điểm đầu vụ thời tiết rét đậm ít mưa, song nhờ chủ động phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú, đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện, tu sửa hệ thống kênh mương, thực hiện điều tiết nước hợp lý. Đồng thời tổ chức hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy và chăm sóc lúa ngay từ đầu vụ, nên đến nay bà con Vĩnh Kiên đã cấy xong 70% diện tích. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Sau khi có cái lịch thì chúng tôi cũng đã triển khai tới các cái thôn, rồi tới bà con nhân dân để bà con dân nắm được cái lịch khung thời vụ. Và sau đó chúng tôi đã chỉ đạo cho bà con dân thu hoạch cây ngô đông và các loại cây màu vụ đông để tập trung cho việc cấy, rồi là lạo vét các cái công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất. Khi mà cấy xong thì chúng tôi đã chỉ đạo cho bà con là bón phân, rồi là làm cỏ để với cái điều kiện thời tiết thuận lợi như thế này thì làm thế nào để cho cây lúa phát triển nhanh và đảm bảo cho không sản xuất đúng khung thời vụ.
Vụ đông xuân năm 2023, huyện Yên Bình có kế hoạch gieo cấy 2.100 hectare lúa, trong đó có 1.000 hectare trà sớm. Xác định đây là vụ sản xuất quan trọng trong năm, với quyết tâm giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành trong khối nông nghiệp phối hợp với các địa phương rà soát lại toàn bộ diện tích đất trồng lúa trên địa bàn để xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết. Tăng cường cán bộ khuyến nông viên trực tiếp xuống cơ sở đồng hành hướng dẫn bà con kỹ thuật gieo cấy, đặc biệt là các biện pháp giữ ấm cho mạ cho lúa khi xảy ra rét đậm rét hại, đồng thời chủ động cung ứng giống phân bón đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân. Cùng với đó là tiếp tục chỉ đạo các xã triển khai thực hiện mô hình lúa chất lượng cao để tạo thành vùng lúa sản xuất hàng hóa, giúp nông dân tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Để đảm bảo đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, các xã thị trấn cũng phối hợp với công ty Tân Phú chủ động tu sửa các tuyến kênh mương xuống cấp, huy động hàng chục ngàn công lao động để tu sửa nạo vét kênh mương nội đồng và thực hiện điều tiết nước hợp lý. Tiếp tục áp dụng công nghệ kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bón phân viên rúi sâu, áp dụng cơ giới hóa và sản xuất nông nghiệp một cách mạnh mẽ nhằm giảm áp lực về lao động. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện cái sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023, thì ngay từ đầu vụ thì cũng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp, phòng cũng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng cái cơ cấu cây giống, cũng như là cái thời vụ theo khung thời vụ, và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện là ban hành các cái kế hoạch cũng như là các cái hướng dẫn, cái văn bản chỉ đạo cùng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo trung tâm dịch vụ cử cán bộ khuyến nông xuống cơ sở hướng dẫn tập huấn cho tận người nông dân về khung thời vụ, cách phòng chống rét cho mạ cũng như cho lúa và cái biện pháp chăm sóc phòng trừ dịch bệnh hại, sâu bệnh hại trên cây trồng, thì đảm bảo được cái cơ cấu giống những cái kế hoạch đề ra của vụ xuân đông xuân 2022-2023. Và huyện cũng giao các xã là phấn đấu cấy đến 15 tháng 2 để hoàn thành hết cả cái trà 2.
Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên đến thời điểm này bà con nông dân Yên Bình đã gieo cấy xong 1.200 hectare lúa xuân sớm. Diện tích còn lại đang được bà con khẩn trương gieo cấy, phấn đấu hoàn thành vào ngày 20 tháng 2. Cùng với sản xuất lúa đông xuân, bà con nhân dân các xã đang tập trung trồng và chăm sóc cây màu vụ xuân. Với sự điều hành chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chủ động của nhân dân, huyện Yên Bình quyết tâm tiếp tục giành thắng lợi trong vụ sản xuất đông xuân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lương thực năm 2023.
Đường đi tới chân trời tươi sáng. trong gian khổ hạnh phúc tới rồi đường
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành nghị quyết số 61 về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Để thực hiện chủ trương này, tỉnh đã chỉ đạo các ngành các cấp đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, nhằm khơi dậy tinh thần tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo của mỗi người dân, cũng như huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ghi nhận của phóng viên tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên.
Với mục tiêu Yên Bái chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5% năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Để cụ thể hóa chỉ tiêu giảm nghèo, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh, các chính sách an sinh xã hội kết hợp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, và sự vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chung tay cùng với các địa phương hỗ trợ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 61 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, nghị quyết này đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu bao gồm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở nội dung nghị quyết đã và đang được cấp ủy chính quyền các địa phương cơ sở nghiêm túc triển khai, ý thức được vai trò lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo, Đảng bộ xã Mường Lai, huyện Lục Yên đã có kế hoạch giảm nghèo từng năm, từ đó giao nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp chủ yếu với từng đối tượng để triển khai một cách hiệu quả. Ông Triệu Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai, huyện Lục Yên cho biết.
Xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đặc biệt là thực hiện cái sự chỉ đạo của tỉnh ủy, của huyện ủy, thực hiện nghị quyết 61 của tỉnh ủy Yên Bái, thì Đảng bộ xã Mường Lai cũng đã tập trung tuyên truyền quán triệt về những nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác giảm nghèo và vận động nhân dân phát huy tối đa nội lực, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước. Song song với đó thì cũng thường xuyên động viên hỗ trợ các hộ gia đình trong việc đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho các lao động và định hướng hỗ trợ cho nhân dân để phát triển các mô hình kinh tế về chăn nuôi, phát triển sản xuất nông nghiệp, trồng rừng ở trên địa bàn xã. Và đặc biệt là thường xuyên thăm hỏi động viên giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết và kêu gọi vận động xã hội hóa để làm nhà, xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.
Mô hình tổ hợp tác đan lát do chị Linh Thị Hoa ở thôn 4 làm chủ từ lâu đã trở thành địa chỉ cho nhiều chị em đến đan lát các mặt hàng thủ công từ cây tre, cây giang tạo ra các sản phẩm nón, giỏ, ốp, phục vụ, sinh hoạt hay làm quà tặng. Từ bàn tay khéo léo của các chị em, nghề đan lát truyền thống được khôi phục. Nhờ đó, tổ hợp tác đã tạo thu nhập cho 6 chị em, đạt 200.000 đồng một ngày. Chia sẻ về điều này, chị Linh Thị Hoa phấn khởi nói.
Từ cái nghề truyền thống này thì chị cũng có nhiều người biết đến, thì các chị em này thì bây giờ cũng làm cho chị thì cũng làm được đồng ra đồng vào, thì các chị cũng trước là có 4 người, bây giờ là 6, 7 người. Cái công việc này là rất là phù hợp với lại phụ nữ như có tuổi như bọn chị này, thì là ở nông thôn không làm gì được, không có công ty, không làm gì được, chỉ có đồi với lại ruộng thôi. Thế là những cái công này là việc này là làm thêm, cũng là thu nhập cũng gọi là ít nhưng mà cũng ổn định.
Hiện nay một ngày công nếu như mà làm này thì bao nhiêu tiền?
Nếu mà làm ngày công làm bình thường ấy cả cũng được 200.000 một ngày.
Cũng thông qua các giải pháp phù hợp với từng đối tượng, hàng năm xã Mường Lai, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần. Trong năm 2023, xã sẽ cán đích nông thôn mới, đồng thời thực hiện mục tiêu giảm nghèo dưới 13%. Với gia đình ông Nông Văn Bường là hộ nghèo của xã, nhưng cuối năm 2022, ông đã mạnh dạn viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, vay vốn để phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế.
Thế cái năm này thì năm 2023 này thì tôi thấy nhiều gia đình nó còn khó khăn hơn nhà mình nhiều. Thế thì tôi xin thoát nghèo để nhường cho các hộ khác. Từ năm nay trở đi tôi rất là cố gắng, tức là tạo một điều kiện chăn nuôi với lại tăng gia lao động, tức là làm ruộng làm ấy.
Với những nỗ lực chủ động của cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền vận động, hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, triển khai tốt các chính sách phát triển kinh tế của Trung ương và của tỉnh, xây dựng các sản phẩm OCOP, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản. Mặt khác, động viên kịp thời các hộ nghèo cận nghèo trong dịp lễ Tết, giúp họ thay đổi nhận thức, không trông chờ ỷ lại mà tự lực thay đổi nếp nghĩ cách làm để phát triển kinh tế, nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm đáng kể. Chia sẻ về kết quả trong công tác lãnh đạo xóa đói giảm nghèo của xã cũng như giải pháp trong năm mới, phấn đấu cán đích xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lai, huyện Lục Yên cho biết.
Từ 464 hộ nghèo thì năm 2022 và nay thì giảm xuống còn 248 hộ nghèo. Đấy là kết quả mà sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thế thì về cái giải pháp của năm 2023 thì là đối với lại xã thì tiếp tục phát huy những cái kết quả đã được và thực hiện tập trung các cái giải pháp cụ thể như là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến các hộ dân về các cái chính sách đến với người dân hộ nghèo, hộ cận nghèo và phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện để cho bà con nhân dân được tiếp cận cái nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ để phát triển kinh tế, nhân rộng các cái mô hình phát triển kinh tế như là tổ hợp tác, các cái tổ hợp tác ở xã, rồi các làng nghề đấy, và các cái mô hình phát triển kinh tế ở các tổ chức hội để mục đích là tăng năng suất, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo bền vững.
Trên cơ sở những nhiệm vụ giải pháp tổng thể mà nghị quyết số 61 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, các địa phương cơ sở trên địa bàn tỉnh nói chung, xã Mường Lai, huyện Lục Yên nói riêng đã có những giải pháp cụ thể thiết thực hiệu quả, đồng thời có những cách làm hay sáng tạo, thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm, biết đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền phía Bắc vào năm 2030.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, ngành khoa học và công nghệ đã xây dựng nhiều mô hình trồng các giống cây mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác của đồng bào vùng cao, từ đó phổ biến các kỹ thuật, cách làm mới giúp đồng bào có thêm thu nhập, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Sau 3 năm tham gia mô hình trồng đào DMN1, theo nhiệm vụ khoa học đánh giá khả năng thích ứng của giống đào DMN1 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, anh Vàng A Công ở xã Pung Luông đã nắm được hoàn chỉnh một quy trình kỹ thuật từ trồng, chăm sóc, bón phân đến thu hoạch. Anh Công cho biết, lúc đầu trồng giống đào này cũng sợ như giống đào cũ, cây ít quả, ăn chua, không bán được giá cao. Tuy nhiên sau khi được cán bộ khoa học, phòng nông nghiệp huyện tỉ mỉ hướng dẫn kỹ thuật, thì thấy cây dễ chăm, ra nhiều quả, lại chín sớm hơn nên bán được giá. Năm vừa qua, cây đào đã cho thu hoạch, trung bình mỗi cây cho khoảng 4kg quả, giá bán từ 20 đến 25.000 đồng 1kg. Gia đình tôi mừng lắm. Mù Cang Chải là một huyện nghèo với trên 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, phương thức canh tác lạc hậu, chủ yếu vẫn là sự tự cung tự cấp. Để đồng hành cùng địa phương, ngành khoa học và công nghệ đã triển khai nhiều dự án khoa học nghiên cứu, đánh giá khả năng thích ứng các giống cây ăn quả ôn đới trên địa bàn huyện, hồng giòn, lê tai nung, mận úc, đào chín sớm. Từ những nghiên cứu này, huyện Mù Cang Chải đã có cơ sở để nhân rộng, khai thác thế mạnh địa phương, tạo sự đa dạng trong cơ cấu cây trồng. Giai đoạn 2021-2025, huyện Mù Cang Chải đã ban hành đề án phát triển cây ăn quả với mục đích trồng mới trên 200 ha cây ăn quả để hình thành các vùng cây ăn quả tập trung, được kiểm soát về giống, chủng loại, số lượng, chất lượng để sản xuất theo hướng hàng hóa, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và tiêu chuẩn thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt. Tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, ngành khoa học và công nghệ đã phối hợp với trường Đại học Thái Nguyên triển khai xây dựng mô hình trồng hà thủ ô đỏ với diện tích 5 ha. Nổi bật của dự án không chỉ là việc hỗ trợ nhân dân từ cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật mà còn trao cho người dân những kiến thức khoa học quý giá. Ông Sầm Văn Nưa, Phó Giám đốc Hợp tác xã Lũng Lô cho biết, đến nay sau hơn một năm trồng, cây hà thủ ô đã và đang sinh trưởng rất tốt, củ khá to và nhiều. Chúng tôi rất vui mừng khi có những dự án mô hình như thế này được triển khai, vì đây là cơ hội cho người dân vùng dược liệu như chúng tôi được tiếp cận với các chuyên gia khoa học để trực tiếp được tư vấn, giải đáp, thực hành các kỹ thuật, phương pháp mới như phương pháp ủ ni lông mặt luống vừa giúp giữ được phân bón cho cây, chống được xói mòn lại hạn chế cỏ dại, phương pháp thay cào tre bằng những ống thép nhỏ để tạo dàn cho cây. Cùng với đó, dự án trồng 5 ha na dai Đài Loan, na dai Thái Lan tại xã Xôi Bu đã được triển khai tập trung khai thác thế mạnh về địa hình núi đá, tương tự vùng na nổi tiếng Chi Lăng Lạng Sơn. Sau 3 năm trồng, cây na đã cho bói quả vào năm nay. Với giá trị kinh tế cao, đây sẽ là cơ hội tiềm năng để người dân Văn Chấn lựa chọn được loại cây phù hợp trong phát triển kinh tế, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp mới cho địa phương. Việc đưa các tiến bộ khoa học công nghệ, mô hình, dự án, đề tài mà ngành khoa học và công nghệ Yên Bái triển khai để góp phần phát triển sinh kế cho đồng bào vùng cao. Từ việc xác định điều kiện khí hậu tự nhiên, thổ nhưỡng của khu vực, ngành đã lựa chọn các đề tài phù hợp với từng địa phương và truyền thống canh tác của người dân, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật theo hướng cầm tay chỉ việc, cung cấp kiến thức sản xuất và thay đổi tư duy nông nghiệp cho đồng bào. Thông qua các mô hình giúp đồng bào mạnh dạn đưa những cây con giống mới có giá trị vào thực tiễn sản xuất, chú trọng tới quy trình, kỹ thuật để sản xuất hiệu quả. Đây cũng chính là một trong những giải pháp giúp công cuộc xóa đói giảm nghèo ở vùng cao được bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452 tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.